Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tọa tuệ siêu đề đức. pháp tính, đại đức huệ tiến, đại đức minh hạnh và quý chư tôn thiền đức. Thân mến chào tất cả quý vị hiện diện. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay ngày thứ hai 17 tháng 9 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng, tiếp theo phần 3 pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 3 giới khác: Liệp giới, Trung giới, Thắng giới. Tiso tha tu yo hi na tha tu mắt chi mắt tha tu bát ni ta tha tu. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa tu sa tu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, bài học hôm nay bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng, tiếp theo Sanghi Tisutta. Hôm nay chúng ta sẽ học phần ba giới pháp, ba giới khác: Liệp giới, Trung giới và Thắng giới. Abhara bittiso tha tu yo hi na tha tu machima tha tu bani ta tha tu. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt và kính mời MC đọc phần chánh kinh.
Nam mô Buddhaya. Bài học hôm nay: ba giới khác, liệt giới, trung giới, thắng giới. Ba pháp này, các thiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương xưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Ba giới khác là Liệt giới, Trung giới, Thắng giới, Hòa thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt. Chúng con kính tung thỉnh Đại đức Pháp Tiến Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-dạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, nếu Đại đức Pháp Tiến bị cục trặc, con kính cung thỉnh Thượng tọa Tự Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sam Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào tất cả quý đại hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học qua đề tài ba pháp, và ba pháp này cũng đề cập đến ba loại giới khác. Ở đây cũng cần nhắc lại cái chữ tha thứ. Từ trước đến nay chúng ta học rất nhiều đề tài với cái chữ tha thứ là giới. Giới có nghĩa là bản chất, tha thứ có nghĩa là bản chất hay là nguyên tố, thành tố. Ở trong cái tiếng Hán Việt của chúng ta thì chữ tha thứ cũng dịch là giới. Nhưng chúng ta đừng có nhầm tưởng với cái chữ giới si lá. Không phải giới ở đây là giới hạnh hay giới luật, mà chữ tha thứ ở đây tức là chỉ cho cái bản chất hay cái tính chất. Cũng như ở trong đời thường của chúng ta, khi mà chúng ta dùng cái chữ danh giới hoặc là giới tính hay là thế giới, thì cái chữ giới đó nó không có nghĩa là giới hạn. Ở đây cần phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần để chúng ta chú ý, vì có những người họ không có hiểu được cái từ Phật học bằng cái tiếng Tây. Do đó cho nên khi mà mới đọc vào thấy là liệt giới, trung giới và thắng giới, thì người đó liền nghĩ rằng ở đây chỉ là giới, giới hạnh thấp kém, giới hạnh trung bình hay giới hạnh thù thắng. Không phải như thế, mà ở đây chúng tôi sẽ nói lên ý nghĩa này theo trong chú giải của bài tiếp ở đoạn này. Chữ giới có nghĩa là bản chất. Bản chất của pháp hay là pháp có cái đặc tính như thế nào thì đó được gọi là tha thứ mười giới. Và ở đây các pháp sinh ra nó đều có bản chất của pháp đó, nó thuần là pháp hữu duyên, hay là pháp hữu vi, pháp vô vi. Vì hai tâm sanh bất thiện gọi là hi nhã tha thứ, tức là liệt giới. Nó có ta tìm phu bậc cát tham ma mát mát tha thứ. Ba loại địa phức thì thế còn lại gọi là kinh giới. Cái gọi là tôi phu bá cá, chỉ phu bá cá tham ma ở đây đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là ở trong A Di Đàm có bốn bậc sư biết là kama quá trái, kama phu biết, rồi có phu biết hay là phu ma cá, rồi lưu quá trái phu biết, tức là cái địa vực dục giới, địa vực sắc giới, địa vực vô sắc giới và địa vực sự thế. Thì ở đây nói về các pháp lực thế, các pháp lực thế nó có ba cái địa phức, hay là nó có ba cái lĩnh vực là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trong cái pháp dục giới á, thì nó có cái pháp mà được gọi là asopana, tức là vô tình hảo, và cái pháp tình hảo dục giới được gọi là kama vachara phutana sopana. Tức là tình hảo dục giới. Còn cái tâm sắc giới được vô sắc giới, những tâm đó hoàn toàn là tình hảo sopana. Cho nên ở đây khi mà đã trình bày 12 cái tâm bất thiện, 8 tầng tham, 2 tầng sân, 2 tầng si, được gọi là địa bức sắc giới, địa bức vô sắc giới. Điệp là một ấu thì thuộc về vô sắc giới. Ba cái địa bức này chúng ta gọi là kinh giới. Nó có lưu quốc tà rắc thầm ma, các lưu sắc thà thú tình chú giả được thắng giới. và cái pháp quy y là niết bàn, luật của ta rất thầm mắt là pháp siêu thế. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc trong kinh giải như thế này thì nó quá rõ ràng về chi pháp, không còn gì để mà chúng ta có sự nghi ngờ nữa. Bây giờ chúng ta chỉ còn có một điều là chúng ta tìm hiểu ý nghĩa tại sao cái tâm bất thiện được gọi là hê nhá tha túng, là liệt giới. Thì như vậy ở đây thì tâm bất thiện là những loại tâm có cái tính chất, cái bản chất xấu. Và nó gì đó không tốt đẹp thì chúng sanh, pháp đó là pháp cần phải được đoạn trừ. Do đó pháp bất thiện được gọi là cái bản chất hạ liệt, hay là tha túc, hay gọi là liệt giới. Ý nghĩa của pháp thứ nhất cần phải hiểu như vậy. Ý nghĩa thứ hai là những cái pháp tịnh hảo thuộc về dục giới. Pháp tịnh hảo tức là pháp tốt đẹp, như là tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả và tám tâm đại tố, 24 tâm đó được gọi là tịnh hảo dục giới. Thì cái pháp tịnh hảo dục giới đó gọi là cái pháp trung bình, nghĩa là nhé, tốt nhưng mà tốt tốt trung bình thôi, chứ không phải là quá tốt, không phải là rất tốt. Dù sao đi nữa thì cái pháp dục giới tịnh hảo cũng là do sở hữu tịnh hảo hay tâm sở tịnh hảo tác thành tạo lên, cho nên những pháp đó được gọi là trung bình. Cái pháp tịnh hảo thuộc về sắc giới đó, tức là những cái tâm thiền, thiền thiện, thiền quả, thiền tố, những cái loại thiền sắc giới và những cái loại thiền vô sắc giới cũng gọi là cái pháp tịnh hảo trung bình, là những cái pháp có cái tính chất tốt đẹp trung bình thôi. Tại sao gọi là trung bình? Vì ở đây thưa quý vị, cái gì mà nó thuộc về về đời, về thế gian, dù là tốt đẹp nó cũng chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Mặc dù những cái pháp này có một tính chất tốt đẹp, nhưng mà những cái pháp đó còn biết cảnh hạ liệt, tức là biết cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh trí định, cảnh vị, cảnh xúc, hay là cảnh trí định, cảnh giả lập. Do đó cho nên tốt thì chỉ tốt trung bình, chứ không phải là quá tốt. Cũng nên nói thêm rằng 18 tâm vô minh và 28 sắc pháp, đất nước lửa giới vân vân, thì những pháp đó cũng là giới trung bình, gọi là Machima Thattu, và ý thức giới vân vân. Mặc dù không phải là thiện, nhưng mà những pháp đó cũng không phải là pháp bất thiện, cho nên được liệt kê là pháp trung bình. Sắc pháp hương vị, cái hệ vật chất đó, cũng không phải là pháp hạ liệt, là bởi vì nó không có tính chất bất thiện. Tứ đại nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thì những cái pháp đó cái tính chất nó mang trung bình thôi. Ở đây chỉ chữ tha tú, chúng ta phải hiểu là cái bản chất hay là cái tính chất. Ở đây nếu mà lấy chữ pháp ấy rộng như thế, và chúng ta không thể nói rằng những cái pháp đó là cái pháp sống cần phải được đoạn trừ, bởi vì ngay như Đức Phật và chư vị A-la-hán là bậc đã giải thoát, nhưng mà các ngài vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng. Do đó cho nên trong giới thì thức giới, thì thức giới trong thức giới, mặc dù vị A-la-hán đã đoạn trừ phiền não, nhưng mà đối với ngũ phân thức để tiếp xúc với cảnh sắc, thân khí vị cảnh xúc và ý thức giới là suy nghĩ, tất cả những cái thứ đó, tất cả những cái loại tâm đó, những cái pháp đó gọi là pháp trung bình. Còn những cái tâm thiền như thì sắc giới, thì vô sắc giới, thì tất nhiên đó là những cái pháp tốt, tốt cũng tốt trung bình, bởi vì còn có cái sự tương đối. Một người mà làm các thiện pháp thì những cái tâm thiện dục giới đó nó tốt đẹp hơn tâm bất thiện, nhưng mà chưa phải là những cái pháp thiện này là hoàn toàn thích chúng sanh đoạn tận khổ ương thành tựu chánh kiến. Có đôi khi cũng bị xen lẫn cái bất thiện pháp đến như ngay trong lúc đó mà thiện pháp không làm, thì cái gì? Thì nó sẽ chen lấn. Thì ở đây khi mà chúng ta đề cập đến cái pháp trung bình đó, thì chúng ta phải hiểu rằng những pháp này là những cái pháp tốt đẹp vừa phải thôi, không có xấu như là tâm bất thiện, nhưng mà cũng không phải là quá tốt như là tâm siêu thế, nên gọi là Matsima Thattu. Còn cái pháp siêu thế đạo quả của Niết Bàn được gọi là Panita Thattu, tức là cái pháp tinh luân hay là cái bản chất tinh luân. Vì rằng pháp siêu thế là thuộc về tâm đạo tâm quả, nó có cái tính năng là sát trừ phiền não, để làm cho chúng sanh được thanh tịnh. Mà ở đây pháp siêu thế một khi đã diệt trừ phiền não rồi, là diệt, là tuyệt trừ, là vĩnh viễn phiền não nó không phát sinh được. Khi mà trí đạo và trí quả nó đã khởi sanh lên, lúc trước trong cuối bài hai chi chúng ta có học về hai cái loại trí gọi là thay đổi nhanh đoạn tận trí, chính là sắc thân phiền não, đó anh chỉ cho tâm đạo và anh ta đi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Không biết quý vị có nghe rõ được, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con kính bạch sư phụ đã bị rớt mic rồi. Do đó con thỉnh sư phụ cầm mic trở lại. Dạ, bây giờ con thỉnh sư phụ cầm mic trở lại.
Xin hữu gì có nghe lại chúng tôi nói chưa? Tới cái đoạn thay dây nghe nào cho lên về Đức Phật tính. Xin quý vị chờ chúng tôi một chút. Tức là tiết của tâm quả sự thế là nó xác chứng những gì mà những phiền não nào mà tâm đạo định được, tâm đạo đã trừ trừ thì không còn cái sự tái khởi nữa, không còn có sự sanh khởi nữa. Thì như vậy cũng là một cái pháp tịnh hảo tuyệt đối. Còn Niết Bàn là một trạng thái pháp chân đế, nhưng mà thuộc về vô vi. Pháp này Niết Bàn không có duyên tạo nên gọi là cái pháp vô vi vô duyên. Và khi mà chúng ta đề cập đến ba loại giới này đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đối với liệt giới, tức là cái pháp mà có cái bản chất thấp kém hạ liệt, thì đó là những cái pháp cần phải được đoạn trừ. Bát hà tát ta tham ma, khi mà chúng sanh xuất hiện ở đời này mà họ có cái đời sống, có những cái hoạt động tư tưởng thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si, thì cái chúng sanh nó trở nên hạ liệt. Cho nên chúng sanh bị ô nhiễm hạ liệt do vì tâm bất thiện, tham sân si, do đó nên tham sân si được gọi là hina tha tính, là liệt giới, là cái tính chất xấu. Và pháp đó cần phải được đoạn trừ. Vì sao cần phải được đoạn trừ? Bởi vì cái pháp bất thiện nó có năm nghĩa. Một là cái pháp nào nó có tính chất xấu thì đó gọi là pháp bất thiện. Pháp nào mà nó có bản chất vững về, không có khéo, không khéo léo, thì như vậy được gọi là pháp bất thiện. Pháp nào mà đưa đến cái sự, pháp nào có tính chất bệnh hoạn thì pháp đó được gọi là cái pháp hạ liệt, gọi là pháp bất thiện. Pháp nào mà đưa đến quả khổ đau, dứt khắp đi ta cô, thì pháp đó được gọi là pháp bất thiện. Vì pháp bất thiện có năm cái ý nghĩa như thế nên được xem là những cái pháp hạ liệt, những pháp có tính chất hạ liệt. Ở đây khi mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, Ngài xuất hiện ở tại Sư Tung Ấn trong cái thời kỳ đó, thưa quý vị, bối cảnh ở Ấn Độ người ta phân biệt bốn giai cấp rõ rệt, tức là giai cấp sắc đế vị, giai cấp vua chúa, thứ hai là giai cấp là môn Brahmana, tức là tự nhiên. Chỉ có sau cái giai cấp hoàng tộc thôi, rồi một thứ ba nữa, tức là giai cấp gia chủ, là những người bình dân ở bên ngoài nhưng mà họ sống họ làm các cái nghề nghiệp như là buôn bán, trồng trọt vân vân, họ cũng có đất có vườn, cũng có giàu sang tiền của để thế má cho vua, thì giai cấp đó là cái giai cấp thương gia quý sát, còn cái giai cấp thứ tư là giai cấp nô lệ. Cái giai cấp này thì phải làm tôi mọi cho bốn cho ba cái giai cấp kia. Nhưng mà đối với giai cấp là một và là mươi thì họ độc tài độc toán hơn. Còn giai cấp xếp đi lụy khi nào mà mình có được làm biết trò của con trường, làm quan ở dưới triều đại đó, thì lúc đó cái giai cấp và lâm môn mới được xem như là tốt, là vì họ chiếm lĩnh ở cái lĩnh vực này. Còn xã hội họ như là một cái hạng rắc rưởi ở trong xã hội, đáng khinh rẻ, hạ liệt, họ cho là như vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật này xuất hiện ở đời đó, thì Ngài thuyết pháp, Ngài chúng sanh mà hạ liệt, thấp kém, không phải là do ở giai cấp, không phải là do ở dùng giống, mà chúng sanh mà bị hạ liệt là do thì cái pháp bất thiện. Những người nào dầu cho ở giai cấp sách nguyên lý hay giai cấp và lẫn nhau, những người ở hai giai cấp đó khi mà tham sanh khởi, sân sanh khởi, có cái hành động ác thì thân ác, thì khẩu ác, thì ý sân tham ác, khẩu ác, ý ác, thì dầu cho ở hai giai cấp đó cũng được gọi là theo Phật pháp thì gọi là chúng sinh hạ liệt. Hạ liệt ở đây không phải là vì chúng sinh ở đây, hạ liệt là vì chúng sinh đã tạo nghiệp của bất thiện pháp. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là hạ liệt là bởi vì cái pháp bất thiện nó sẽ làm cho chúng sinh ô nhiễm, nó sẽ dẫn đến quả diệt thục khổ đau. Chúng ta phải để ý được gọi là trung bình vì cái bản chất của cái pháp này. Một là khi như là tâm tư nhân, tâm tư nhân sẽ dĩ mình được gọi là có trung bình bởi vì tâm tư nhân này sắc pháp, nó không phải là pháp bất thiện cho nên nó cũng được xem như là tốt, nhưng mà tốt trung bình. Còn như tâm dục với tịnh hảo như là tâm thiện vân vân, thì những cái tâm thiện này cũng mang cái tính chất tốt đẹp. Những tâm thiện này nó có cái đặc tính khéo léo, tâm thiện này có đặc tính là vô tội hay là không có lỗi lầm. Và những cái pháp thiện này là nhân lành đến quả vui, nên được gọi là tốt. Nhưng mà gọi là trung bình á, là những pháp mà chúng ta cũng cần phải tu tập. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt được giữa cái thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Mặc dù tâm đại thiện hay tâm thiện dục giới, nó thuộc về cái pháp trung bình. Nhưng mà cái pháp đó chính là cái nền tảng để thành tựu được cái pháp thiền sắc và vô sắc. Nhưng mà tâm đại thiện của chúng sanh phàm phu là có khi như vậy, có khi khác. Không phải lúc nào cũng là tâm thiện, không phải lúc nào cũng tha thiết với điều thiện. Cho nên chỉ là trung bình thôi. Một người khi mà khởi lên cái tâm thiện dục giới để làm việc tu trì trì giới, tu trí cũng tỉnh phục vụ chính pháp thuyết pháp hoặc phước thiện phước để giải thích kiến thức, thì cái pháp thiện đó không có gì để chắc chắn bảo đảm rằng là ngay trong hiện tại cái tâm thiện nó duy trì lâu dài, duy trì mãi mãi. Còn nói về thiện sắc giới, thiện vô sắc giới đó được gọi là trung bình là bởi vì những cái pháp thiện này chúng sanh mà đạt được, chứng ngộ được, chúng sanh đó sau khi chết sanh về cõi cảm thiên. Nhưng mà khi đã sanh vào cõi cảm thiên rồi thì nếu như không có cái sự nó không có nữa, thậm chí ngay trong kiếp sống hiện tại này một người đã chứng đắc được thiền sắc giới của sắc giới, nhưng mà người đó khởi lên dục nhiễm do tham do sân vân vân, dục nhiễm hoặc sân nhiễm, thì lúc đó cái pháp này nó sẽ bị suy sụp. Pháp thiền mà chúng sanh đã chứng được rồi đó, như các vị đạo sĩ đã chứng thiền, đối với phiền não nó chỉ đè nén phiền não giống như đá đè cỏ thôi. Nhưng khi mà cỏ lăn đi, đá lăn đi rồi thì cỏ một bên tiếp tục. Đề Bà Đạt Đa đã chứng đắc được thiền hiệp thế và có thần thông. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa vì rằng là tạo nhiều cái ác nghiệp, làm thân Phật trở nói về để tăng vô lượng chỉ hai điều đó thôi cũng đủ sanh sinh địa ngục rồi. Cho nên cái pháp thiền thì thế gọi là pháp trung bình là bởi vì nó không có gì bảo đảm là tuyệt đối. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái pháp thiền thì thế nè, nó vẫn có một cái sự suy sụp. Do đó tốt thì tốt trung bình thôi. Tuy nhiên mặc dù là trung bình nhưng nó phát hiện được giới, nó lại là nền tảng để giúp cho chiến tu để chứng được cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và đạo quả siêu thế. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nên giữa cái pháp thiện dục giới và pháp thiện sắc giới vô sắc giới đó, thì chúng ta nên biết pháp thiện dục giới nó thuộc về cái pháp mà gọi là Sāvetakkhāsamma, là pháp cần phải được tu tập. Còn cái pháp thiện, pháp thiện sắc thì vô sắc. Nó là thành quả của cái sự tu tập. Cho nên hãy khi mà cái pháp thiền nó sanh khởi mà vị hành giả không có duy trì được vị tấn chứng của thiền thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái suy sụp. Vì vậy cho nên cái pháp thiền sắc và vô sắc vẫn được xem là cái pháp trung bình, chỉ trung bình thôi, chứ không phải là cao đẹp lắm, không phải hoàn toàn là, không phải tuyệt đối. Đó là cái pháp mà cần phải gì, cần phải gì tác tính, gọi là Satchika Tapa Thamma. Bởi vì cái pháp thiền đó, nếu mà chúng ta không có tu tập nhiệt tâm, chúng ta sẽ không chứng được các cái thiền này. Và khi mà chúng ta nói về cái pháp siêu thế, luật của ta đã thầm mắt, cái pháp siêu thế thì được gọi là tinh nguyên. Bởi vì có cái tính chất của bản thể pháp không có cái sự thay đổi được, không có một chút phiền não xen lẫn được. Người ta đang bố thí thế giới bằng cái tâm thiện, dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Mặc dù có cái sự tôn chứng như thế, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái tình trạng gọi là cái pháp giải thoát tạm thời, cái pháp thì sắc vô sắc đó. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là mặc dù cũng là cái pháp cần phải tu chính rồi Satchika Tapa Thamma, nhưng mà pháp này cũng vẫn có cái đặc tính gọi là cái pháp tương đối. Còn khi mà chúng ta nói về pháp siêu thế, thì pháp siêu thế ở đây gồm có đạo quả và niết bàn, cũng là cái pháp nó cần phải tu tập để mà chứng đạt. Thì ở đây thưa quý vị, khi chúng ta học ba cái loại giới này thì chúng ta nghĩ như thế nào? Khi một cái pháp bất thiện nó không phải là cái pháp tinh lương, nó chỉ là cái pháp tinh bình. Nhưng mà chúng ta cũng nên chú ý một điều rằng là các cái pháp thiện thì cái này nó cũng giống như chiếc bè. Khi mà chúng ta cũng muốn qua sông thì chúng ta phải nhờ chiếc bè, nhưng mà chiếc bè dùng để làm phương tiện qua sông chứ không phải là chiếc bè là tài sản mình cần phải vác đi trên vai sau khi chúng ta lên bờ bên kia. Cho nên cái pháp đó nó cũng không phải là, không phải là hoàn toàn mới gọi là cái pháp Machima Thamma. Còn đối với cái pháp siêu thế nè, thì cái pháp đó là cái pháp tinh nguyên. Cái pháp này là chúng ta phải phải tu tập để chúng ta đạt tới thôi. Khi mà chúng ta học về ba pháp gọi là ba giới, chúng ta phải hiểu rằng là ở trong những cái tâm sanh đó có những loại pháp hạ liệt cần phải được đoạn trừ, có những loại pháp tốt đẹp mà thuộc về nghiệp giới thì đó là pháp cần phải tu tập. Còn khi mà chứng được các thiền sắc của sắc thì đó là cái pháp cần phải tu chứng, cần phải tu chứng sắc vô sắc và một tâm siêu thế vậy. Một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ở trong bài học hôm nay. Bây giờ thì xin được kết thúc ở đây. Kính thỉnh những hai thiện, kính thỉnh đại đức Pháp Tính Tâm Hỷ đều hợp cho cái buổi học này. Chúng tôi được xin phép kết thúc. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú con kính tri ân sư phụ Thị Siêu đã thuyết giảng thật pháp nói về liệt giới, trung giới và thắng giới. Hành Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Huệ Kiến cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì sau khi chúng ta nghe thuyết giảng thì tới phần thảo luận của Chư Tăng. Trong cái phần thảo luận này đó thì trước tiên con xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền, không biết Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con hay không? Dạ, nếu Đại Đức nghe rõ được thì xin thỉnh Đại Đức quan hỷ cho con thấy một cái tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy Giá, không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn sức nguồn Đức Hạnh. Dạ, cảm ơn quý vị. Không biết Đại Đức Tây Quyền, không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Một lần nữa, xin được hỏi Đại Đức Tự Quyền có nghe rõ được âm thanh của con hay không? Nếu được, Đại Đức Tự Quyền đã rời rung rồi. Bây giờ thì còn lại Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Đại Đức đã trở lại. Đại Đức Tự Quyền đã trở lại. Một con xin Cha Sa Thú bây giờ thấy bàn tay của Đại Đức Huệ Tiễn rồi. Bây giờ thì xin đặt một câu thảo luận đến Đại Đức Huệ Tiễn. Hôm nay đó mình học về cái bài học nói về liệt giới, trung giới và thắng giới. Vậy thì liệt giới ở trong cái phần này á, thì những cái người nào mà người ta ví dụ như những cái chúng sanh nào mà sanh ở những cái cõi dục giới á, và có những cái hành động hành động mà thuộc về bất thiện á, thì phải chăng những cái chúng sanh đó đều được gom chung vào cái phần liệt giới, có phải như vậy không? Vấn đề này thì kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiễn hoan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Thầy giá. Cũng xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Chính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ, tốt. Và kính bạch Đại Đức, đối với những cái chúng sanh mà trong cõi dục giới, thì nếu mà nói phân tích theo vi diệu pháp thì tâm bất thiện nó gồm có ba phần: tâm tham, tâm sân và tâm si. Thì những chúng sanh mà như khi nãy Thượng Tọa Tỳ Siêu cũng đã có nhắc đến cái vấn đề liệt giới. Liệt giới đó nói về những cái tâm bất thiện. Khi mà một chúng sanh mà sống với cái nội tâm bị bẩn đục, họ không có cái tư tưởng để có được một cái sự suy nghĩ cao cấp hơn. Khi mà họ suy nghĩ về cái sự bất hại, suy nghĩ về ly dục, suy nghĩ về ly sân. Như chúng ta đã từng học qua những cái bài trước đó, thì có những cái chúng sanh trong cái đời sống này đó, họ bị chi phối bởi phiền não, và khi cái sự suy nghĩ của họ đó liên hệ đến dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, do cái việc mà họ suy nghĩ như vậy đó, họ sẽ tạo ra những cái hành động về thân, về khẩu. Cái hành động về thân thì họ khi mà cái tâm phiền não nó chi phối rồi đó, họ có thể họ vô tàm vô quý, họ không có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi khi mà thân hành động ác, khẩu nói lời ác. Cái thân của chúng ta hành động thì nó sẽ tạo ra cái quả của cái sự hành động. Và do cái chetana là cái tác ý, Đức Phật Ngài dạy cái câu Phật ngôn, Đức Phật Ngài đã đề cập đến cái chetana. Cái sự tác ý ta nói, Đức Phật Ngài dạy cái sự tác ý ta nói chính là nghiệp. Thì do cái sự hành động và liên hệ đến cái sự suy nghĩ, liên hệ đến cái sự tác ý, mà cái người này có cái sự tác ý thiện hay là tác ý bất thiện. Nếu như cái tác ý thiện đó thì sẽ cho cái quả vui, họ làm bằng thân hành động thiện, hay như là họ kiêng tránh sát sanh, họ gìn giữ giới không có sát sanh, và họ kiêng tránh, họ từ bỏ trộm cắp. Họ nghĩ rằng là những cái vật sở hữu, vật thương yêu, vật vừa lòng thích ý của một cái người nào đó, mà điển hình như chúng ta có được một cái vật vừa lòng thích ý mà chúng ta lại bị mất đi, thì như vậy chúng ta sẽ bị sầu khổ. Do vậy họ nghĩ rằng là họ đối chiếu với cái bản thân của họ và đối chiếu với bản thân của người khác, cho nên họ không có dám làm những cái việc hành động xấu. Và khi họ nghĩ rằng cái hành động xấu nó sẽ cho một cái quả tương xứng với cái hành động xấu đó, bằng cách là trong cái đời sống này chúng sanh đã bị khổ rồi, và những cái gánh nặng cưu mang và những cái phiền não nó vẫn là một chướng ngại cho cái tinh thần của một cái vị tu tập. Như vậy thì họ sẽ suy nghĩ một cách chỉnh trang hơn và chu đáo hơn, là cái vấn đề tham á, sân và si đó, nó là cái tính cách, tính chất của nó là cái bất thiện, nó là cái sự đốt nóng, nó là cái sự bệnh hoạn, và nó đưa đến cái tai hại khi mà người nào có cái sự ôm ấp, có cái sự ấp ủ và luôn luôn mong cầu đến cái việc hại người khác và hại cả bản thân của mình nữa. Thì do vậy vấn đề liệt giới đó ở trong cái câu thảo luận, câu hỏi của Đại Đức đó nêu ra, thì những cái chúng sanh nào đó mà họ không có phải là gom chung lại mà có cái sự suy nghĩ về dục, suy hỷ nghĩ liên hệ đến cái sự sân hận để mà phải hiềm khích hoặc là phẫn nộ hay là làm hại đến một chúng sanh khác. Thì do đó cái việc mà chúng ta được biết, nếu ai có cái sự suy tư chân chánh, những cái tham, những cái sân và những cái si, những cái điều bất hại mà chúng ta không làm, thì chúng ta sẽ không có gặp được cái trạng thái như là bị khổ đau. Còn đối với những cái chúng sanh phàm phu thì do bị nghiệp quả chi phối ở luân hồi, tiền tiền vô thủy, không có tìm ra được cái điểm mà đầu tiên. Ví như là hễ mà có cái trứng gà thì nó sẽ sanh ra cái con gà. Như vậy nếu như chúng ta hỏi rằng cái con gà có trước hay là cái trứng gà có trước, thì quả thật là cũng khó mà chúng ta có thể trả lời rằng là cái con gà nó có trước hay là cái trứng gà nó có trước. Bởi vì có cái trứng gà thì nó mới có cái con gà, và vì có con gà cho nên nó mới có cái trứng gà. Thì do như vậy đó, do chúng ta hiểu rằng cái duyên và cái nhân duyên nó tác hợp lại và nó thành một cái chúng sanh, ra một cái ngũ uẩn và có cái tâm thức. Và nếu như cái ngũ uẩn đó và cái tâm thức của một cái chúng sanh đó có cái sự suy nghĩ tốt đẹp đem đến cho cái bản thân của cái chúng sanh đó có một cái cuộc sống an vui, có một cái đời sống được an lạc, thì cái sự suy nghĩ liên hệ đến cái vấn đề ly dục, ly ác bất thiện pháp thì như vậy là tốt. Còn những cái chúng sanh nào đó mà họ suy nghĩ rằng đời sống chỉ cần có cái sự sung sướng hạnh phúc bất chấp tất cả, cho dù cái đó là cái điều xấu ác mà họ vẫn làm, vì họ không có được cái suy nghĩ đúng đắn và họ không có thấy được cái chân lý, mà những chúng sanh họ vì vô minh, cái bức màn vô minh đó nó rất là kinh khủng. Nó không có phải là một cái thanh đao để mà sắc bén để mà giết hại chúng sanh ngay tại cái kiếp sống này, nhưng mà nó sẽ là một cái màn lưới mê mờ tăm tối để mà cho chúng sanh đó tạo những cái ác nghiệp, phải đọa vào những cái cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, và cứ tái diễn như vậy, cứ sanh qua trở lại, rồi lại không có cái sự định hướng rằng cái việc mà tu tập đó sẽ hướng đến cái sự giải thoát. Và vì mỗi một cái chúng sanh đó cần phải hiểu biết những cái pháp liệt giới, trung giới và cái thắng giới này, để cho chúng ta thấy được cái giá trị khi mà chúng ta tu tập, để phát triển cái nội tâm, phát triển cái tâm linh của mình, và có được một cái sự an vui. Và những cái phiền não, những cái gánh nặng và những cái điều gì không được tốt đẹp đem đến cho nội tâm của mình và đem đến cho chúng sanh khác đau khổ và làm hại đến cái bản thân mình. Và mình cũng không muốn rằng mình sẽ bị lọt vào trong cái liệt giới, và những cái liệt giới đó chính là tham sân si, rồi mạn nghi tà kiến, phẫn nộ hôn trầm thị miên, vân vân. Tất cả những cái đó đều là liệt giới hết, bởi vì nó là cái sự bất thiện, nó là cái tâm bất thiện, và nó là cái tác nhân để mà dẫn đến cái nơi chốn âm u, nơi chốn không có được trong sáng, và cái nơi đó sẽ gây cho đau khổ biết bao nhiêu là chúng sanh phải bị trầm luân trong cái màn lưới vô minh, và chúng sanh phải bị đọa lạc do vì không có hiểu biết những cái pháp như vậy. Và Đức Phật Ngài xuất hiện để Ngài làm cho chúng sanh có con mắt sáng trở lại. Vì chúng sanh mà cái con mắt nó bị mù là chúng sanh không có thấy đường, không có thấy cái chánh pháp, và không có thấy những cái điều cần phải thực hành và cần phải làm. Và họ sống như là một cái người mù mà dẫn dắt một cái người mù khác, thì cái kết quả của những cái người mù ôm tay nhau và dắt nhau từng đoàn như vậy đó, thì họ sẽ lọt vào trong những cái hố và sẽ gặp những cái thú dữ khi mà trên cái bước đường đi đó, mà những cái người họ không có thấy đường. Thì như vậy cái sự tham ái, cái sự sân hận và cái sự não hại đến cái chúng sanh nào mà cái chúng sanh đó mãi không có tìm cái lối thoát. Sự nghiệp giới của cái chúng sanh đó là cái khổ nạn cho cái chúng. Do vậy chúng ta cần phải có cái sự suy tư về hai cái khía cạnh, về hai cái phương diện. Một là mình làm cái việc tốt, làm cái việc lành, hành động để đem đến cái quả báo an lạc. Và hai là cái điều mà cần phải tránh né, cần phải đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp nào mà nó làm cho thân và tâm của chúng ta có cái sự chạo hối, có cái sự bứt rứt và luôn luôn cảm thấy bất an, và cái gánh nặng nó đè nặng ở trên đôi vai. Thì như vậy những cái điều đó chúng ta cần phải có một cái sự tu tập để mà đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp đó. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được trình bày qua hai cái khía cạnh là một là thấy cái điều thiện chúng ta nên làm để tránh đi cái sự tai hại khi mà những cái liệt giới, là những cái bất thiện nó chi phối. Thì chúng tôi xin được trình bày bấy nhiêu, và chúng tôi xin được xuống mic kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sa thú kính chị ăn đến đại đức Huệ Tiến. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục một câu thảo luận với thượng tọa Tề Siêu nữa. Con kính bạch sư phụ, Không biết là sư phụ còn nghe được âm thanh của con hay không? Nếu sư phụ nghe được âm thanh thì con thỉnh sư phụ tự siêu cho con biết một tín hiệu. Dạ, một lần nữa con xin được hỏi sư phụ tự siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu sư phụ có nghe được, xin sư phụ cho con một tín hiệu. Chắc có lẽ rằng tương tự thầy siêu đã đi uống nước rồi. Bây giờ thì một lần nữa con xin được hỏi đại đức Tây Quyên, không biết đại đức có nghe âm thanh của con hay không? Đại đức có nghe được âm thanh của con hay không? Đại đức quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu để con cảnh đại đức già xa thú. Kính bạch đại đức Tây Quyên, con xin thỉnh đại đức quan hỷ cho hai cái thí dụ trong cái trường hợp nào gọi là liệt giới và trong cái những cái trường hợp nào gọi là giới hạ liệt. Con xin thỉnh đại đức, con xin lặp lại câu hỏi như thế nào được gọi là liệt giới và như thế nào được gọi là giới hạ liệt. Con xin thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Sư.
Xuống liên tục. Và con kính lễ đến để được kính được quy tiến để được minh hạnh đến đức hương cùng chư tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính thưa đại đức tính rằng nếu mà chúng ta nói rằng là không hiểu được nghe là thế nào là liệt giới và thế nào là cái đức nói cái gì giới nãy mà không có nghe rõ. Xin đại đức quan hỷ đại đức trình bày lại câu hỏi dùm. Bởi vì không có nghe rõ cái câu hỏi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm cái vấn đề dựa theo cái bài học hôm nay á, thì như thế nào được gọi là liệt giới và như thế nào được gọi là giới hạ liệt. Con thỉnh đại đức, không biết đại đức nghe rõ được âm thanh của con chưa? Như thế nào được gọi là liệt giới và như thế nào được gọi là giới hạ liệt. Cái này nó có điểm nào giống nhau hay là có điểm nào khác nhau? Con xin thỉnh đại đức Tây Nguyên. Hình như là thấy đại đức Tự Quyền đã bị rớt nét rồi. Con thỉnh đại đức Tự Quyền cầm mic trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thầy. một lần nữa tôi kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu cùng một sư tăng đang hiện diện trong rung. Chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Nói rằng sự khác biệt giữa giới và giới hạ liệt thì chúng ta đã được nghe phân tích, tức là liệt giới, giới liền phải là cái chữ si lá mà cái chữ tha tú. Chúng ta nhớ một cái điều đó, ở đó chính là cái nơi trốn của chúng sinh. Đây là một việc hay một cái tâm tư của chúng sinh, nó có một cái sự ác xấu và cũng nơi đó cũng là nơi xấu. Thường thường thì chúng ta sinh ra, có một số người sinh ra ở một nơi, nơi chốn đó nó được tốt đẹp, nơi chốn đó nó được xấu, nó bị xấu, nó quá xấu ở trong một môi trường, ở trong một hoàn cảnh, thì đó chính là cái liệt giới. Khi nãy chúng tôi nghe cái đoạn đầu của sư phụ Thầy Siêu đã giảng và cũng thuyết giảng tập trung vào cái ở bên trong nó như thế nào, thì lúc đó chúng tôi bị té rất mạnh và không vào được, vào liên tục mà nó không được, thì cuối cùng chúng tôi cũng cố gắng vào. Đây là một điều nhiều, đó là hiểu, chúng tôi đang hiểu trên phân biệt trên từ, không hiểu nó có chính xác rõ ràng như cái lời của sư phụ đã giảng giải hay không, thì xin để chúng hãy ghi nhận cái điều này. Còn cái lý thứ hai nữa là gọi là cái liệt giới, như chúng tôi đã nói, chẳng hạn như một số người ở nơi đó thì chính thì từ cái nơi chốn mà nó không được tốt đẹp, cái nơi chốn mà nó cái môi trường, cái hoàn cảnh nó không được tốt đẹp, thì bị ảnh hưởng ở nơi đó, chúng ta dễ bị xâm nhập mà chúng ta làm xấu hay là khởi lên những cái tâm ác. Còn cái việc thứ hai là giới hạ liệt. Cái giới hạ liệt ở đây không hiểu hồi nãy sư phụ có nhắc qua hay không, nhưng ở đây cũng chưa biết gọi là cái nó thuộc về cái giai tầng hay là thuộc về cái chữ giới mà thuộc về cái chữ si lá, hay là hay gọi là chúng ta gọi là cái chữ mokha purusha, tức là cái người ngu si, cái người hạ liệt. Thì nếu như nói về cái con người thì ở đó nó liên quan đến cái tâm tư, nó lên một cái tư cách, một cái tư tưởng của chính họ nó thấp kém, cho nên hỏi có cái sự, tức là như thế nào thì chúng ta có sự so sánh nó. Một cái nó chỉ là nơi chốn, một cái nó về cái tâm tư của con người. Như vậy thì ở nơi đâu cũng vậy, nhiều khi ở gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, nhiều khi ở trong cái chỗ tốt đẹp chưa chắc người ta tốt đẹp, là ở đó nó còn thuộc về cái giai tầng của cái nghiệp quả của mỗi con người, có một cái sự tầm cầu, cái chủng nghiệp của chính họ đã từ tiền thân họ đã tạo được cái sự tốt đẹp hay không, tức do một cái nghiệp lực của tiền thân. Cái thưa quý vị, khi chúng ta thấy người ta làm ác mình không thể chịu được, khi thấy người ta giữ, người ta ác xấu mình không thể nào mà hòa nhập được, thì cái đó là từ tiền thân của chúng ta. Chúng ta có những căn tánh thiện lành ở trong quá khứ, mình thấy người ta có những cái ác kiến không có thể đi theo được, mình thấy người ta có những ác tâm, có những cái hành động xấu, có những sự suy nghĩ xấu, hay người ta làm xấu mình không có thể làm theo, thì đó là nhờ cái chủng phước quá khứ của mình, nó vốn là có cái thường cần, cái y duyên nơi đời trước là chúng ta tạo được nhiều cái quả lành, cái phúc lành. Còn ngược lại, nếu như mà đời trước mà chúng ta tạo nhiều cái ác nghiệp, thì kính thưa quý vị, dẫu cho chúng ta ở trong cái môi trường tốt đẹp, nhưng tâm tư của chúng ta nó cũng sẽ ác xấu. Bởi cho nên đời sống bình nhật của tất cả chúng ta cần phải tạo năng, tạo những cái gì, những cái nhân lành, những cái tâm lành, những cái tâm tốt, thì chúng ta sẽ là nhân là duyên ở đời sau nó tốt. Quý vị biết nhiều khi á, chẳng hạn như mình là con người mà nói nhiều á, thì do cái tật họ thích cái nói nhiều, hay là cái tật nói xấu á, cái tánh nói xấu người, suy nghĩ xấu về người, nói xấu về người hay làm xấu á, thì cái tánh nó dối lừa, nó quen rồi, cái gì cũng vậy, họ thích coi như là phê phán người, họ thích coi như là khen mình, chê người, họ muốn hơn người, rồi họ chê, họ ghen ghét, họ ganh tị, vân vân. Thì nếu chúng ta khởi người ta hơn mình, về cái điều kiện vật chất hay điều kiện tinh thần hay là cả về sắc diện, chúng ta phải biết rằng là mình đừng có ganh ghét người ta. Mà càng khởi lên cái tâm ganh ghét của người, khởi cái tâm đố kỵ, cái tật đố nó càng nhiều, mà càng nhiều như vậy thì qua cái đời này chúng ta xấu xí và khởi lên những cái tâm ác cực ác. độc vô cùng. Cho nên chúng ta nghĩ rằng à, người ta hơn mình, người ta có một điểm phước hơn mình, bây giờ mình năng tạo. Cũng như mình luôn luôn chỉnh đổi cái tâm của mình, cái tâm, cái sự xấu nhất của con người đó chính là cái sự ganh tị và cái sự tật đấu. Cái sự ganh tị ghen ghét với nhau về cái gì, về cái sắc diện, ghen ghét với nhau về danh vọng, về tiền của, về địa vị, về các vân vân, đó chính là do cái nhân đời trước, do thời nay cũng vậy. À, cho nên chúng ta tạo, ví dụ chúng ta hãy cố gắng giữ giới, bởi vì nếu chúng ta luôn luôn xem thường giới thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào cái chủng loại nó hạ liệt, con người nó thấp kém, con người nó có cái tâm coi như là xấu xa. Quý vị biết là một đó là mình đừng nói, mà nói phải nói đúng, mình đừng làm mà làm phải làm tốt đẹp. Cái sự tu là vậy đó. Nhiều khi người ta cho rằng là mình phải tu những cái chuyện gì lớn lao nhất, nhưng làm sao con người của chúng ta cảm thấy rằng mình ít bao giờ khởi lên những cái tâm mà nó não hại nhiều đối với người khác. Thì chính vì cái chỗ đó là dẫu như chúng ta không ít nhất khi tâm tư của còn phàm phu chúng ta là chúng ta sẽ suy nghĩ, nhưng chúng ta biết dừng lại là không nên suy nghĩ như vậy. Thôi mình hãy suy nghĩ tốt về người chứ đừng có nghĩ xấu về người. Cứ hãy khen người, đừng bao giờ khen mình, thì chúng ta sẽ được tốt. Còn ngược lại, nếu như mà mình cứ mong người ta khen mình mà mình không biết khen người thì mình sẽ bị cái gì, bị cái sự tật đố. Khi mình nghe người khác khen người ta mà bỏ quên mình, sự thật trước nhất mình hãy kiểm điểm lại, trước nhất mình hãy suy tư lại của chính mình như thế nào. Đây chính là một điều mà rất là quan trọng, do chúng ta có được những cái căn tánh thiện, có cái căn lành tốt để chúng ta được vào cái giới, đưa vào cái giới tức là nó cái căn tánh nó tốt đẹp hay ít nhất nó cũng trung bình, chứ đừng bao giờ đưa vào cái giới mà chúng ta thuộc về hạ liệt, đưa vào cái chủng loại hay cái căn tánh hay cái tâm tư của chúng ta nó hết sức là xấu. Quý vị biết cái tâm tư suy nghĩ của chúng ta nó rất là nó quan trọng. Chúng ta không dám nói rằng chúng ta sẽ tốt hay chúng ta sẽ xấu, nhưng chúng ta biết được cái điều đó nó là sai, chúng ta dừng lại, đó chính là một sự tu của mình. Chứ còn bị ngược lại là mình nghĩ là người mình cũng như luyện từ tâm cũng vậy đó, mong rằng tâm mình phải luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói với từ tâm, mình cũng không nói với sân tâm. Khi có cái chuyện sân tới, có cái chuyện trái ý nghịch lòng tới, hoàn cảnh nó không ý muốn của mình, thì ngay lúc đó chúng ta mới có cái gì, chúng ta mới có một cái sự quán đổi được, chúng ta có sự cảm nhận được. Chứ còn bây giờ mình nói cái miệng xong, đến khi mà mình không lòng nhận lòng thì lúc đó mình gặp một cái hoàn cảnh nghịch cảnh mà chúng ta lập tức chúng ta đối diện và chúng ta xử trí nó ngay, và chúng ta chửi bới hoặc là mắng nhiếc người ta, thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Thì cũng vậy, cái mà đời sống bình nhật tạo cho một đời sống nó thanh lương, nó ít nhất không được 10 điểm, không được 9 điểm, không được 8 điểm, 7 điểm thì cũng phải 6 điểm, 5 điểm, chứ đừng có rơi vào 1, 2, 3 điểm. Thì cái đó chúng ta tự tạo cái hố trong mình, tự tạo cho mình một cái điều kiện mà hết sức là thê lương và đau khổ. Có những người tại sao người ta được quyền cao chức trọng, người ta được một cái sự nể trọng, người ta được một sự kính trọng tuyệt đối. Còn có những người ta bị một cái sự xem thường hay bị một cái sự lãng quên, không có quan tâm. Thì đó cũng chính là do cái đức độ, một tức là cái tánh và cái tâm từ đời trước của người này có được quân tập, có được cái sự sửa chỉnh sửa hay không, hay có một cái sự tu tập hay không. Đây là một điều hết sức là cần thiết. Cho nên cái giới vứt nó chưa là một chuyện quan trọng, mà cái tâm lực của chính chúng ta nó mới là một cái kết quả hết sức là căn bản tốt đẹp. Cho nên ở cái đời sống này nhiều khi á, nó không như ý của chúng ta. Người ta nói rằng thật sự thì ít mà lý thông thì nhiều, ít rằng lý thông thì nhiều. Nhưng nếu chúng ta có lỡ rơi vào lý thông nhưng còn chút gì cũng để nhớ để thương, chứ không phải nói cái gì người ta ác mình cũng ác như người, thì cái đó tự chúng ta đã đồng hóa chính mình và họ. Dạ, xin có được điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thưa với ngài. Nam mô A Di Đà.
Dạ, xà thú, xà thú, kính tri ân đến đại đức Thầy Quyên đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì một lần nữa cho con được hỏi rằng sư phụ Thầy Siêu có mặt ở trước máy hay không? Nếu sư phụ Thầy Siêu có mặt ở trước máy thì xin cho con biết được một tín hiệu để con thỉnh sư phụ thảo luận dừng một câu. Dạ, quý vị ở trong room, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Sao không biết lúc này chúng tôi dắt đẳng ít vào room. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì có lẽ sẽ thỉnh đại đức Huệ Tiến. Dạ, con thấy đại đức Tây Quyền đã giơ tay rồi. Bây giờ chắc có lẽ là đại đức Tây Quyền con đại đức Tây Quyền mới giơ tay trẻ nữa rồi. Bây giờ thì sẽ mời đại đức Huệ Tiến ha. Xin đại đức Huệ Tiến quan hỷ đưa tay. Nếu đại đức nghe được. Dạ, bây giờ ở đây thì có một cái câu hỏi nha. Đối với những người mà được xếp vào mà sanh ra từ ánh sáng mà có tâm hướng đến ánh sáng, vậy thì những cái người mà nằm ở trong cái hạng người như vậy đó thì có được gọi là thắng giới hay không? Hay là thắng giới thì sẽ bao gồm hết tất cả, hoặc là những cái người mà từ ở sanh ra từ ánh sáng mà hướng đến ánh sáng đó thì là được gọi là thắng giới, hay là thắng giới thì bao gồm những người đó. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Huệ Tiến nha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Cương, cùng đại đức Tề Quyền cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và đối với khi nãy chúng ta đã nghe thượng tọa Tỳ Siêu đã trình bày về cái thắng giới, là nói về cái sự tột cùng và cái tính chất cao đẹp, tốt đẹp nhất ở trong mọi cái giới, và đó chính là cái niết bàn đó. Thì như cái chúng sanh mà từ trong ánh sáng mà hướng ra ngoài ánh sáng, thì ở trên thế gian này có một số chúng sanh do vì cái ít cái phiền não trong quá khứ, họ không từng làm nhiều cái ác bất thiện pháp, và họ sống cái đời sống như Đức Bồ Tát của chúng ta đó. Ngài sống ở trong những cái hoàn cảnh, cho dù là có những kiếp Đức Bồ Tát, Ngài cũng vẫn sanh làm loài bàn sanh, sanh làm con voi hay là con giả can, rồi hoặc là con thiên nga vân vân. Thì những cái việc mà của một cái vị mà do cái quả báo, cái nghiệp thiện và ác nó chi phối chúng sanh nó khác nhau. Nhưng ở đây một số chúng sanh như là Đức Bồ Tát chúng ta, mỗi một kiếp như vậy đó, Ngài đều bổ túc pháp độ ba la mật, Ngài tu tập làm cho giảm thiểu tham, làm giảm bớt đi những cái sân hận, và làm giảm đi những cái sự suy tầm suy tư mà về cái bất thiện. Chúng tôi không có nói rằng là đoạn trừ, bởi vì đoạn trừ thì khi mà ngài chứng được chánh đẳng chánh giác ở cội cây bồ đề thì lúc đó ngài mới đoạn trừ hết là tất cả những cái kiết sử nó trói buộc chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi đó. Nhưng mà trong cái vấn đề tu tập của một cái vị có một cái trình độ tâm linh, có một cái trí tuệ sắc bén, và vị đó hiểu rằng đời sống là vô thường, đời sống là phiền não, đời sống là lửa. Lửa đây là lửa tham, lửa sân và lửa si, nó sẽ thiêu đốt chúng sanh từ kiếp này sang cái kiếp khác. Chúng sanh mà có phước cũng bị cái phiền não nó đốt nóng, chứ không phải là không đốt nóng. Nhưng mà cái tính chất của cái sự đốt nóng nó có phần yếu đi và nhẹ hơn. Ví như những người mà từ trong ánh sáng mà hướng ra ngoài ánh sáng, thì như thế nào là một cái chúng sanh từ trong ánh sáng mà hướng ra ngoài ánh sáng? Có những người họ cảm thấy đời sống này bị đau khổ triền miên, thì họ hướng đến cái việc tu tập như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, thính pháp, thí pháp, tùy hỷ phước, quan hỷ phước, và cải chánh cái tri kiến của mình, làm cho cái tri kiến của mình có một cái sự hiểu đúng về pháp, suy nghĩ hiểu đúng về ý nghĩa lời dạy của Đức Phật, những cái câu Phật ngôn, không có bị hiểu méo mó, không có hiểu sai lệch, để rồi họ có một cái sự nỗ lực tinh cần đúng pháp, và họ tu tập trên cái đề mục làm cho họ có một cái khả năng tâm linh cao cấp hơn, và cái trí tuệ nó khai mở để họ có một cái đời sống nội tâm được tốt đẹp, và cuộc sống của họ có một cái sự hanh thông và thoải mái hơn. Thì như vậy cái con người đó từ trong quá khứ họ đã biết tu tập như vậy rồi, thì do cái hạnh nghiệp thiện của họ sau khi mà họ tái sanh trên cái cõi đời này, thì họ được giàu sang phú túc, giàu có khá giả, và có một cái tâm từ, và có một cái tâm lý được hiền thiện hơn những cái chúng sanh khác. Và khi mà họ có được cái thuận lợi như vậy mà họ lại có đức tin nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, những cái bậc mà thánh nhân hay là Sakurisa là bậc chân nhân, họ thân cận và giao du, gọi là Kanaya Namita, thân cận với các bạn lành, và họ có một cái đời sống tri túc thiểu dục, và họ có giới hạnh, và họ sống với cái tâm tư ít có bị phiền não, ít có bị dục nhiễm. Họ có những cái kinh nghiệm và họ tu tập về giới hạnh rất là tinh lương, và có cái sự nghe nhiều học rộng, gọi là đa văn. Và cái vị này có một cái trí tuệ, có một cái khả năng thấu triệt được tất cả những cái lĩnh vực, như là chúng ta học qua về trong tam giới thì có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong cái lĩnh vực dục giới mà những cái chúng sanh nào mà ở trong bốn cái cõi khổ đó thì được gọi là cái hạng chúng sanh gọi chung là bị liệt giới. Và những cái chúng sanh mà trung bình sanh về trên những cái cảnh giới phạm thiên, một trong 16 cõi trời phạm thiên, ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền và bảy cõi tứ thiền. Và nói chung lại là cái kinh giới của các cái vị này đó, nó có phần nó tốt đẹp hơn những cái liệt giới đối với những cái chúng sanh mà bị ác nghiệp phải lãnh cái hậu quả ở những cái cảnh giới địa ngục bàn sanh, làm những cái nội thú không có được. Và cái thắng giới ở đây á, là chúng sanh khi mà họ thấy được cái điều kiện tác nhân mà để cho họ chứng được cái tầng thánh mức và được giải thoát sanh tử luân hồi đó, thì thật sự là những cái chúng sanh này cần phải xét theo rất nhiều cái khía cạnh. Cái thắng giới này nó sẽ bao trùm hết cho tất cả những cái chúng sanh mà có cái tâm mà hướng thiện, hướng đến cái sự giải thoát, nhưng mà không phải là chúng sanh mà từ trong cái ánh sáng đi ra ngoài ánh sáng mà lại gọi là chúng sanh hướng đến cái thắng giới. Có những cái chúng sanh cũng từ trong ánh sáng, nhưng mà khi mà họ không có cái sự tu tập và để mà hướng đến cái sự giải thoát, như là một số vị phạm thiên, các vị do nhàm chán cái ngũ quẩn và họ không có tha thiết đối với cái ngũ quẩn, và vì như là những cái vị phạm thiên ở trên cái cõi vô sắc đó, họ có tâm thức, họ cũng sống như là những chúng sanh, những cái vị phạm thiên bình thường khác, nhưng mà những cái vị này á, hoàn toàn không có cái sắc pháp, không có cái hình tướng, thì như vậy họ chỉ có cái tâm thức để mà họ hướng đến cái sự thiền định mà họ đã chứng được một trong bốn cái cõi vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà họ chưa có hướng đến niết bàn, họ chưa có giải thoát sanh tử, thì như vậy cũng chưa có hẳn là họ hoàn toàn là nằm trong cái thắng giới. Vì cái thắng giới là cái đỉnh điểm cao cấp nhất và tột bậc nhất. Còn những cái chúng sanh mà sanh vào trong những cái cõi trời phạm thiên, nhưng mà họ vẫn không có thể mà hướng đến cái đạo quả giải thoát niết bàn, thì như vậy vẫn là những chúng sanh gọi là trung giới. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, chúng tôi có vài cái ý để trình bày, để thảo luận cái câu hỏi của Đại Đức. Nếu như có cái vấn đề gì để cần bổ sung, cần bổ túc, thì kính cung thỉnh quý ngài quan hỷ bổ túc dùm cho cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính nêu ra, và kính xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xa thú, xa thú. Kính tri ân đến Đại Đức Huệ Tiến. Bây giờ thì một lần nữa con xin được thỉnh Đại Đức Tây Nguyên. Không biết Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con hay không? Mong rằng Đại Đức nghe rõ. Dạ, chắc có lẽ giờ này khuya rồi, nét Việt Nam nó mạnh trở lại rồi. Con thỉnh Đại Đức quan hỷ thảo luận dùm. Con thấy rằng ở trên đời này có một số người thì người ta cứ thực hành những cái liệt giới hay là cái giới hạ liệt. Rồi nhưng mà cũng có một số người thì người ta cũng biết tìm đường để thực hành trung giới hoặc là thắng giới. Có nghĩa là có những người thì người ta cũng biết, dù cho người ta là từ tối, người ta cũng biết hướng đến ánh sáng. Sanh ra từ bóng tối nhưng mà biết hướng đến ánh sáng. Hoặc là có những người sanh ra từ ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Vậy thì tại sao có những người người ta sanh ra từ bóng tối mà người ta lại hướng đến bóng tối, rồi cũng sanh ra từ ánh sáng mà người ta lại hướng ngược đến bóng tối? Thì do nguyên nhân nào, do nguyên nhân nào mà một số người đó biết hướng đến ánh sáng, và do cái nguyên nhân nào có một số người đó mà người ta hướng đến bóng tối? Và con xin thỉnh Đại Đức Tây Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Đức Pháp, Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã báo cho được nghe rõ. vinh lễ đến sự tuyệt siêu, để đức Phật, để đức Quỳ Tiến, để đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong râm thân chào đến quý tín nữ cùng chư Phật tử. Thì kính thưa đại đức, quả thật thì ở một trong một cái tinh thần gọi là liệt giới, hay là một cái số người mà họ mà trong kinh văn có đức Phật ngài giới ví dụ về có bốn hạng người hết sức là tuyệt vời, để nói lên một cái nơi chốn, cái căn cơ sức nguồn của chính họ, đó là có những có bốn hạng người. Thế nào là bốn hạng người? Người này có thể tiếp theo ta nói rằng hạng người từ
dạ con thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hệ cầm mic trở lại, ở trong room chúng con đã hết nghe âm thanh của đại đức rồi. Dạ nếu đại đức nghe được âm thanh con thì thỉnh đại đức quan hệ cho con biết được tín hiệu. Dạ alo, alo, không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, không biết nét của đại đức Tuệ Quyền như thế nào, trục trặc hoài. Xin quý vị quan hỷ chờ đợi chúng tôi một chút. Dạ, chắc có lẽ nãy đức Tuệ Quyền bị rớt nét rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta không còn thời gian nhiều. Thành ra xin thỉnh đại đức Tuệ Huệ Tiến có thể thảo luận dùm câu của đại đức Tuệ Quyền. Dạ, xin lặp lại câu hỏi lúc nãy. Do cái nguyên nhân nào có người thì người ta biết hướng đến ánh sáng, rồi do cái nguyên nhân nào có một số chúng sanh thì lại không biết hướng đến ánh sáng mà lại đi ngược vào bóng tối. Xin thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sang Đại Giá. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con thấy đại đức Tuệ Quyền mới quan lâm vào, và nếu như đại đức có nghe được thì xin đại đức quan hỷ cho chúng con biết một cái tín hiệu. Kính thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận cái câu hỏi của đức Phật tính. Và thấy đại đức Tuệ Quyền đã Dạ rưng dạ à, vậy con sẽ điền khuyết cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính hỏi Đại Đức và kính bạch Đại Đức Pháp Tính là ở đây chúng ta thấy rằng đó có những cái chúng sanh không có sợ chết và có những chúng sanh không có ngán cái sự đau khổ. Điển hình như là chúng ta thấy được ở trong kinh điển có những cái chúng sanh họ không phải là họ từ trong bóng tối mà họ hướng đến bóng tối luôn đâu, nhưng mà có những cái chúng sanh mà từ trong ánh sáng mà họ lại vào cái bóng tối nữa, chứ không phải là chỉ có một số chúng sanh mà ở trong bóng tối mà lại đi ra đi vào trong bóng tối. Thì điển hình như là cái vị đệ tử của ông Đề Bà Đạt Đa của Đề Bà Đạt Đa đó thì tên là Cô Kali Cát. Cái ông đệ tử này đó khi mà ông ta có cái sự phẫn nộ bất mãn vô cớ, khi mà ông ta có cái sự suy nghĩ không có được chân chánh và suy nghĩ nó bị sai, ông ta suy nghĩ rằng là chính do là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, hai vị thượng thủ kinh văn đệ tử của Đức Phật đã đi đến cái trú xá, cái trú xứ của Đề Bà Đạt Đa mà thuyết pháp để dẫn dắt 500 vị tỳ khưu. Mà 500 vị này sau khi mà nghe lời của Đề Bà Đạt Đa ban hành ra năm cái pháp mà Đề Bà Đạt Đa đã xin Đức Phật, mà Đức Phật ngài đã không có từ chối mà ngài cũng không có khuyến khích, thì những cái vị tỳ khưu nào có thể ở trong rừng được thì ở, và có những cái vị tỳ khưu nào mà có thí chủ dâng cúng những cái liêu cấp, gọi là những cái cú tí, là những cái cấp liêu đó thì có thể thọ dụng, và có thể vị tỳ kheo thọ những cái y phục do cái thí chủ có cái đức tin dâng cúng, vân vân. Thì như vậy do vì ông Cô Ca Ly Cá này ông suy nghĩ đó là bởi vì thầy của ta là Đề Bà Đạt Đa bị đau khổ do gì mất cái hội chúng, cái nguyên nhân chính là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, do đó ông ta có cái sự suy nghĩ không có được trong sạch đối với hai cái vị thánh A-la-hán như vậy. Sau khi ông ta có cái sự phẫn nộ mà có cái tư tưởng nghĩ rằng chính hai cái vị này đã làm cho ông thầy của mình phải bị ói máu và phải bị khổ đau và bệnh hoạn trầm trọng như vậy, do có sự suy nghĩ như vậy thôi, và đã có cái tâm hiềm khích sân hận đối với cái vị thánh, một cái vị thánh nhân được chư thiên và loài người mến mộ và ái kính như vậy, do đó trên thân của ông ta đó sanh khởi những cái mục gọi là những cái bọng nước, nó từ từ nó lớn lớn dần ra, lần đầu thì như là cái hạt cải và sau là như là cái hạt đậu xanh, và nó to ra và nó bể bể ra những cái hạt đó, và nó lở lối khắp thân người làm cho ông Cô Ca Ly Cá này ông phải bị đau khổ và sau khi chết sanh xuống địa ngục. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái vị tỳ khưu Cô Ca Ly Cá này là cái vị này cũng là tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, nhưng vì có cái sự suy nghĩ không có được chân chánh, không có được đúng hướng, thay vì suy nghĩ về thiện mà ông không có suy nghĩ, ông suy nghĩ về bất thiện. Chúng tôi xin lặp lại cái câu mà Đức Phật câu Phật ngôn mà Đức Phật này dạy đó: Kê ta na hăng phít cà quê căm măng và đa mí. Này chứ tỳ kheo, ta nói tác ý chính là nghiệp. Thì nếu như chúng ta tác ý, chúng ta thấy rằng chúng ta sống ở trong cái đời sống này là chúng ta được giàu sang, được khá giả, được cao quý, thì như vậy chúng ta cảm thấy rằng đời quá khứ chúng ta đã từng tạo nhiều cái công đức, nhưng mà chúng ta đừng có ý lại cái công đức đó, cái phước cũ mà chúng ta quên tạo cái phước và không có cố gắng nỗ lực tu tập, thì như vậy sẽ không có được tốt đẹp khi mà chúng ta còn cái sanh tử luân hồi. Thì khi có cái sự suy nghĩ như vậy, họ mới từ trong bóng tối hoặc giả là từ ở trong ánh sáng mà hướng ra ngoài ánh sáng. Có những cái chúng sanh đã nghèo khổ, đã bị thô xấu vì cái sắc diện, vì cái sắc mặt, và họ cảm thấy tự ti, nhưng mà họ vượt qua cái chướng ngại đó. Họ nghĩ rằng những cái chúng sanh ở trong cái đời sống này phải bị nghiệp và quả của cái nghiệp mình đã làm, mình đã tạo, do vì cái quá khứ mình không có tinh cần để mà mình bố thí, mình không có cố gắng nỗ lực để hành thiền, mình không có cố gắng gìn giữ giới, do đó mình mới không có được an vui, và mình làm nhiều điều cách bất thiện để tạo ra cái tội lỗi. Thì khi mà mình hiểu biết như vậy và mình cố gắng để mà mình khắc phục nó, mình cố gắng tu tập, giữ giới và hành thiền, mỗi một ngày có một cái thời gian 15 phút hay là nửa tiếng, mỗi khi mà chúng ta đi ngủ hay là đi làm ở trong một cái công ty nào đó, cũng dành ra một ít thời gian để mà chúng ta niệm hơi thở, hay là quán cái thân bất tịnh, hay là niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức của Chư Tăng, thì cũng là một cái điều quý hơn là chúng ta không có sự suy tư, không có cái sự tác ý như vậy. Vì cái sự suy tư thiện cho nên chúng sanh mới có cái sự suy nghĩ hướng đến cái ánh sáng, và vì suy tư bất thiện, do cái Chetana đó, nó là cái tư tâm sở, nó sẽ tạo cho cái tâm mà của chúng sanh mà khi mà phối hợp với cái tâm mà bất thiện đó, tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si đó, thì chúng sanh đó mới tạo ra cái thân hành động xấu, những cái lời nói không có được êm tai, và những cái lời nói chát chúa gây đau khổ nhức nhối cho chúng sanh khác. Thì như vậy họ sẽ từ trong bóng tối mà họ không có hướng ra ngoài ánh sáng, mà lại đi vào trong bóng tối nữa, là do cái sự suy tư thôi. Và nếu như suy tư đúng, có cái tác ý đúng, tâm tư nguyện vọng hướng đến cái điều tốt, thì sẽ khiến cho một chúng sanh đó có cái sự nỗ lực cố gắng kiềm chế và đè nén những cái bất thiện mỗi khi mà nó sanh khởi, và chúng sanh đó có cái chánh niệm và tỉnh giác để mà khắc phục sửa đổi nó. Còn những cái chúng sanh mà vì buông lung, vì phóng dật, và họ không có từ bỏ thân làm ác, khẩu nói ác và ý suy nghĩ ác, thì họ sẽ từ nơi bóng tối mà hướng ra, mà hướng vào trong bóng tối luôn. Đó. Thì do đó, đó, qua cái câu mà tại sao có một số người từ trong bóng tối mà hướng ra ngoài ánh sáng, thì cũng do cái sự Chetana, do cái tác ý của họ, tác ý thiện, thì họ sẽ từ trong bóng tối, họ làm phước, họ tu tập, họ gìn giữ thân khẩu ý cho được trong sạch, và sau khi thân hoạt động chung, cái nghiệp thiện nó sẽ cho cái quả báo thiện, và họ sẽ hướng ra ngoài ánh sáng. Còn cái số người từ ánh sáng nhưng mà lại đi ngược vào trong bóng tối, thì do một số chúng sanh vì tham ái cũng vẫn còn, sân hận cũng vẫn còn, và vô minh phiền não vẫn còn, và họ có cái sự ngã mạn, họ nghĩ rằng ta là người sung túc khá giả giàu có, và ta làm những cái việc nào mà để cho ta được an lạc, bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi cái việc hành động ác, và họ không có sợ cái sự ác. Thì Đức Phật ngài dạy những cái chúng sanh mà vô tàm vô quý, không có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì những cái việc ác nào họ cũng dám làm, thậm chí là giết cha giết mẹ, Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là do cái sự tác ý nó sẽ tạo ra nghiệp Cetana. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính đến đây. Chúng tôi xin được dứt lời và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, sa thú sa thú, kính tri ân đến Đại Đức Huệ Trí đã thảo luận hết trong buổi rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Huệ Trí đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Quốc Thác Thâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào room để được nghe thời tiết giảng của Đại Đức Tuệ Quyên. Giờ đây thì xin được kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đúng. Và xin kính mời Sư Nguồn Đức Hạnh, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thứ, sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh và quý Chư Tôn Thiền Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bị mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Thank you. công đức đã làm, kiếp kiếp lần dài hơn đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân nhân.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.